tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Tiến Thẳng Vào Thiền Tông. Tác giả Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Nhà xuất bản Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu sách. Người xưa một phen nghe liền nhận ra chỗ toàn phần đó. Lục Tổ Huệ Năng lúc còn gánh củi trên vai, vừa nghe câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, liền biết chỗ vào. Thế đấy mới dám nói ngang nói ngược với Tổ Hoàng Mai rằng: kẻ này tuy nghèo, ở lãnh Nam đốn củi nuôi mẹ, nhưng cái đó cùng hòa thượng không khác. Người xưa sao mà giản dị, không phải tốn nhiều sức lực như chúng ta ngày nay. Có khi chỉ một cái đạp của lão tổ hòa thượng, thử lão cười cả đời vẫn chưa thôi. Hoặc một tiếng hét trầm thống của Lâm Tế bật hết dấu vết của cả cuộc truy lùng thơ dấu chân chồn, thì nơi đây còn gì để mà nói nữa. Tuy nhiên, vừa thấy, biết là chân tâm, vẫn thâm trầm đầm thấm như thuở nào, mọi ngược xuôi lắng xuống, chỉ bình thường. Thấy biết là chân tâm, nghe biết là chân tâm, ngửi biết là chân tâm, xúc chạm biết là chân tâm, và biết các tháp trần là chân tâm. Các biết đó thường biết rõ ràng, từ này không vắng thiếu, trùm cả các căn. Nó cũng không tướng mạo sanh diệt gì cả. Đó là tâm chân thật hiện tiền, bất sanh bất diệt xưa nay của chúng ta. Nơi đây, dưới cửa Trúc Lâm, Hòa Thượng Tôn Sư xin mời Tăng Ni Đạo Tục tiến thẳng vào, để khỏi mất thời gian vô ích. Thiền viện Thường Chiếu, ngày 1 tháng 4 năm 2005, thay mặt Bàn Văn Hóa Thường Chiếu, Thích Nhật Quang. Toát yếu Lý Bát Nhã. Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt, ngày 20 tháng 5 năm 2003, tức ngày 20 tháng 4 năm Quý Mùi. Thiền viện chúng ta trong tất cả thời như sám hối, ăn cơm, tọa thiền, xả thiền đều tụng Bát Nhã. Tóm lại, chỉ có bài kinh Bát Nhã là chúng ta tụng niệm thường nhất, ngoài ra ít có bài kinh nào khác. Người ta đặt câu hỏi, tại sao ở thiền viện ít kinh quá, chỉ có bài kinh Bát Nhã thôi? Quý vị nghĩ sao? Chính chỗ đó, nếu chưa tầm không hiểu, không nắm vững, thì cũng hơi ngờ về chủ trương của mình. Trong nhà thiền thường nói, ai muốn vào nhà thiền thì phải đi từ cửa không. Cửa không là cửa vào nhà thiền, cho nên nói tới thiền là nói tới cửa không. Như vậy, chữ không của nhà thiền là không gì? Đó là không của Bát Nhã. Bát Nhã là cánh cửa để chúng ta đi vào nhà thiền. Nếu chúng ta không từ cánh cửa Bát Nhã mà vào, thì chắc chắn không vào được. Đó là chỗ thiết yếu. Nếu người tu thiền không nắm vững, không hiểu được lý Bát Nhã, thì khó tiến được tới chỗ cứu cánh của người tu thiền, nhất là thiền tông. Tôi đã từng giảng bài kinh Bát Nhã cho Tăng Ni nghe nhiều lần, trong hôm nay nhận thấy những điểm thiết yếu trong bài kinh Bát Nhã, nên tôi tóm tắt trình bày với quý vị về yếu lý Bát Nhã để tất cả biết ứng dụng trong đời tu của mình. Lý Bát Nhã cao siêu sâu sắc như thế nào? Đó là một vấn đề chúng ta phân lần từ từ sẽ thấy. Hiện giờ quý vị đang thấy cái bàn trước mắt tôi và khoảng trống bên cạnh cái bàn. Tôi xin hỏi, cái bàn hiện có đây là thật hay khoảng trống hiện có đây là thật? Người thế gian chỉ nhìn thấy cái bàn hiện có trước mắt, sờ mó được là thật, còn hư không trống rỗng, sờ mó không được nên nói không thật. Nếu cái bàn hiện có mà ta nói cái bàn giả, hư không trống rỗng, không sờ mó được, ta nói thật, họ sẽ bảo mình điên. Cái không có gì hết mà nói thật, còn cái sờ sờ trước mắt, sờ mó được, sử dụng được, lại nói giả là sao? Đây là những vấn đề người tu Phật phải hiểu cho tường tận. Nếu không, thế gian sẽ cho rằng chúng ta hoang tưởng hoặc điên. Điều này hết sức khó đối với chúng ta. Bây giờ đặt câu hỏi lại, cái bàn này có là do duyên hợp hay tự có? Ai cũng nhận là duyên hợp. Từ duyên hợp mà thành, nên thiếu duyên thì tan hoại. Như vậy, đứng về mặt nhân duyên mà nói, thì cái bàn có tướng, có hình dáng chúng ta thấy, sờ mó được, nhưng nó có trong duyên hợp hư giả. Còn khoảng trống không, do cái gì hợp? Khoảng không là trống rỗng, không có duyên hợp. Cái duyên hợp thì thành rồi hoại, sanh rồi diệt. Cái không duyên hợp thì không thành, không hoại, không sanh, không diệt. Cho nên Bát Nhã có câu, thì chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, vân vân. Nghĩa là tướng không của các pháp không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, vân vân. Do không sanh, không diệt, nên nó còn hoài, trước sau không bao giờ đổi thay. Còn sanh diệt là cái tạm, có rồi hoại mất. Hồi xưa khi học tới câu, chư pháp không tướng, tôi hơi ngại chữ tướng, bởi vì tánh không thì dễ hiểu, còn nói tướng không thì hơi khó hiểu. Nhưng thật ra không có gì lạ, cái bàn có tướng vì có hình thức, còn hư không không tướng nên nói là tướng không. Có là tướng thì không cũng là tướng, cái bàn có tướng cái bàn, hư không có tướng hư không, tướng không ấy không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, tướng có thuộc về sanh diệt giả dối tạm bợ. Nhưng ở thế gian hiện giờ, muôn người như một, chỉ nhìn cái có mà bỏ cái không, song họ đâu biết rằng tất cả cái có đều tựa trên cái không, kể cả quả địa cầu này. Có cái có nào mà không ở trong cái không đâu? Cái có là duyên hợp mà có, cho nên sanh rồi diệt liên miên, còn cái không bao bọc tất cả đó. Có sanh có diệt không? Không. Chúng ta tu mà không rõ, không thấu triệt được lý Bát Nhã, nên không hiểu gì hết. Bát Nhã chỉ thẳng cho thể tánh không của muôn pháp, muôn sự vật. Đã là thể tánh thì không cái nào rời nó được. Như cái nhà chúng ta đang ở, nó thành hình cái nhà nhờ khoảng không. Nếu có cái gì trong đây thì không cất được cái nhà. Được cái nhà rồi mà trong này bích hết thì dùng được không? Vô dụng. Thành ra từ cái không mà thành cái nhà. Cái nhà có rồi, trong cái nhà cũng phải trống không mới sử dụng được. Hình cái nhà là sắc, khoảng không trong cái nhà là không, vậy sắc tức là không. Từ đất trống dựng nên cái nhà, nên không tức là sắc, sắc không, không rời nhau. Ngoài không, không có sắc, chính trong sắc đó là không, vì có cái không trong ấy, cho nên sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nói đi nói lại, nghe rất khó hiểu. Chính cái khó hiểu đó nói lên lẽ thật. Cái nhà bao bọc xung quanh là khoát, trong ruột trống không. Thì cái nhà chưa có là khoảng đất trống. Từ đất trống đó mới xây dựng được. Như vậy, trước khi xây dựng, nó là không, nên gọi là tánh không. Tánh là cái sẵn. Thì xây dựng rồi, trong nhà có những khoảng trống để sử dụng, đây cũng là không. Ngay trong nhà, có các vật dụng có hình tướng và những chỗ trống không hình tướng. Rõ ràng, ngay trong có cái không sẵn. Cái không đối với cái có gọi là tướng không. Tánh không, tướng không, ở sẵn trong tất cả mọi sự vật. Nói đến con người chúng ta, nếu lỗ mũi không trống thì chắc không thở được. Lỗ mũi trống trỗng thì mới hít thở được. Lỗ tai trống mới nghe được, miệng trống mới ăn cơm được. Vậy trong con người có cái không không? Sắc tức thì không, không tức thì sắc, cho nên không tách rời ra được. Như vậy, cái không không rời cái có cũng không rời cái không. Trong cái có thuộc về sanh diệt, còn cái không thì không sanh diệt. Đáng tiếc, chúng ta chỉ biết cái có, bảo vệ, giữ gìn nó, tức là bảo vệ, gìn giữ cái sanh diệt. Còn cái không không sanh diệt thì không biết gì hết. Vì vậy, Phật gọi chúng sanh sống trong mê lầm. Hỏi thân người thật hay giả, thì chân người nói thật, có phải thật không? Nếu thật thì không chết, mà chết thì không thật. Nhưng chân người đều nói thật, cái giả mà ngỡ là thật, có phải mê lầm chăng? Từ cái nhà, con người, cho tới muôn vật giữa cuộc đời này, những gì có tướng đều là duyên hợp, mà duyên hợp đều hư giả. Lẽ thật là như vậy, người thấy được như vậy là thấy bằng trí tuệ. Trí tuệ cứu cánh cùng tột, không gì có thể so sánh nổi. Con người thì ngũ uẩn đều không, sự vật tứ đại cũng không. Thế nên biết không vật nào trên thế gian có hình có tướng mà chẳng phải tánh không. Từ cái không có sẵn dựng thành có, đó là tánh không. Có vật nào trong ruột nó không trống không? Như cái cây có những khoảng hở trống mới hút nước lên được. Không có thì làm sao hút nước? Cái gì cũng có khoảng hở trống, nằm sẵn bên trong và bao phủ bên ngoài. Muôn sự muôn vật trước không, rồi sao hoại cũng thành không. Như vậy, cái không là nguồn gốc của muôn pháp. Dùng trí tuệ bát nhã nhìn tường tận các pháp, tự tánh nó là không, duyên hợp giả có, hết duyên nó hoại trở thành không. Trước không, sau không, khoảng giữa cũng không, cái không chìm hết. Cái có chỉ là giả tướng tạm bợ. Với con mắt thường thấy giả tướng, lầm cho là thật, còn cái không lại không biết gì hết. Nếu bảo cái không là thật, cái có là giả, thì thiên hạ nói mình điên, nên chỗ đó rất khó nói vậy. Nếu biết thân giả dối, thì những thứ chung quanh như được mất, hơn thua, phải quấy, có giá trị không? Gốc đã không thật, thì mọi thứ xung quanh làm sao thật được? Vậy mà ai nói hơn một tiếng, mình cãi ầm lên, mới thấy chúng ta tu trong cái mê lầm, bởi tu trong mê lầm, nên thang, tu khó quá, cứ gặp chứng này chứng nọ. Do vậy, Phật mới dạy, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ấp. Chỉ cần thấy thân năm uẩn này không thật, thì khổ ấp nào cũng qua hết. Câu nói đó là một chân lý, chúng ta tụng thì tụng mà không thấy được chân lý. Bởi thấy thân này thật, nên cái gì được mình vui, cái gì mất mình buồn, cái gì thịnh mình thích, cái gì suy mình không thích. Quả thật, chúng ta đang bị quay cuồng trong cái giả dối đó. Thí dụ, một thầy ở Trúc Lâm ra chợ, người ta sành sì, ông thầy xấu quá. Về buồn không? Rồi cũng thầy ở đây cho chợ, người ta khen đẹp quá. Về vui không? Tướng đẹp, tướng xấu là tướng hư giả, khen chê là trò chơi, không có giá trị gì hết. Mà chúng ta lại lệ thuộc vào nó, nên khó tu. Bây giờ biết rõ lẽ thật như vậy, việc tu dễ hay khó? Nên biết việc tu hành không vững chắc, gốc từ si mê mà ra. Nếu chúng ta không dẹp, không dứt bỏ được, thì rất khó tu. Huynh đệ xử sự nào gặp vui buồn gì đó, liền thối bồ đề tâm. Đối với con mắt trí tuệ bát nhã, tất cả mọi thứ trên thế gian đều là trò chơi, chúng không có giá trị gì. Thấy cho tột cùng thì sự sống chỉ là tạm bợ, không bảo đảm tới đâu hết, ngày nào còn mừng ngày đó. Nó giả dối như vậy mà mình không biết, cứ ngỡ nó quý, nó đẹp, nó sang trọng đủ thứ. Từ mê lầm về thân, rồi mê lầm luôn tất cả những thứ chung quanh thân. Như vậy, cả một cuộc đời mê lầm, từ hình thức xuất gia, mà nội tâm không hơn gì người thế tục. Nên nhớ, chúng ta đi tu là để thức tỉnh, để giác ngộ, chứ không phải để mê lầm. Cho nên người xuất gia phải tỉnh, không được mê lầm như người thế tục. Đã xuất gia rồi mà vẫn tiếp tục mê lầm, thì đời tu sẽ đi về đâu? Chắc là vào cửa sanh tử, mất nơi này tiếp tục chui vào nơi khác, không biết bao giờ ra khỏi vòng sanh tử. Trí tuệ bát nhã là trí tuệ tột cùng thấy đúng lẽ thật, nhưng chúng ta ít khi nào nhìn đúng về trí tuệ bát nhã. Nếu không có trí tuệ bát nhã, thì chưa bước vào được ngưỡng cửa nhà thiền. Quý vị nhớ, ví dụ người nói mình tu thiền mà thấy cô gái đẹp mỉm cười với mình thì vướng mắt liền. Hoặc ai sỉ nhục, mình thấy đau khổ quá liền thối tâm. Đó là người chưa thông, chưa thấu suốt được trí tuệ bát nhã. Cho nên chúng ta tu phải tận dụng trí tuệ bát nhã cho tới cùng tột, chớ không được thấy hay nghe ở ngoài tai thôi. Phải đi sâu, phải thấu suốt được trí tuệ chân thật, vì chỉ có trí tuệ đó mới có thể đưa chúng ta tới chỗ giác ngộ viên mãn. Cho nên trong kinh Bát Nhã, Phật nói: Tam thế chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đà Cố, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nghĩa là ba đời chư Phật đều y cứ trí tuệ bát nhã này mà được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta tu nếu không sử dụng trí tuệ bát nhã sẽ gặp rất nhiều thứ chướng ở trong cũng như chướng ở ngoài. Chướng ở trong là thân bệnh hoạn thành chướng, do thấy thân thật nên bệnh hoạn ta buồn khổ. Chướng ở ngoài là gặp nghịch cảnh hoặc ai xử sự với mình không tốt thì sanh chướng. Khi ta tu thấy tướng lạ, có người bảo đó là ma quỷ phá, mình cũng chướng. Nếu tận dụng trí bát nhã thì thấy thân không thật, những gì có tướng đều không thật, tất cả đã không thật thì có gì phá chúng ta được đâu. Thấy chúng chỉ cười chơi thôi, vì biết rõ nó giả dối. Thần đau đến chết là cùng, chớ có gì quan trọng, nó là không mà. Đã là không thì thêm cũng chỉ thêm một ít thời gian cho cái không đó thôi, chớ có gì quan trọng. Ngược lại, nếu thấy thân thật, vừa động tới nó là thấy quan trọng liền. Đang tu mà bị bệnh hoặc bên ngoài phá phách thì thối bồ đề tâm, tu không được. Nhất là những vị nỗ lực cố gắng tu cho thành công, càng nỗ lực càng thấy chướng. Tại sao? Vì cố gắng quá sức mà không theo kịp với chí nguyện của mình, rồi ngã bệnh, sanh ra cái này cái nọ, phát hoảng lên, đó là sai lầm. Cho nên thấy thần không thật thì tất cả đều không thật, mọi thứ đã không thật, thì mình sợ là sợ cái gì? Hiểu như vậy, thấy như vậy, thì việc tu không chướng. Nhờ không chướng nên tu mới tới nơi tới chốn. Người thấu triệt được lý bát nhã thì cười hoài, có gì đâu, mình đã là không thật, thì mọi thứ đối với mình cũng toàn không thật, đùa chơi cho vui thôi. Vì vậy, đi tới đi lui cười hoài, không thèm kiềm giữ gì hết. Sở dĩ chúng ta sợ cảnh bên ngoài, âm thanh bên ngoài là vì thấy cảnh thật, âm thanh thật. Bây giờ thấy cảnh giả dối, âm thanh giả dối, qua rồi mất thì không còn chứng nữa. Việc tu không bị chứng nhờ trí tuệ vững, thấy được lẽ thật. Ngược lại, tu mà sanh đủ thứ bệnh tật, đủ thứ sợ sệt, là vì còn thấy thân thật, còn đam mê. Thấy thân thật thì mọi cảnh đều thật hết, một chùm mê kéo theo, dĩ nhiên phải sanh chuyện này chuyện nọ. Cho nên chủ yếu là chúng ta phải tận dụng trí tuệ bát nhã. Tận dụng không có nghĩa là tận dụng hết bài bát nhã, mà phải ứng dụng lý bát nhã vào cuộc sống, vào sự tu. Lúc nào mình cũng nhìn mọi vật xung quanh bằng trí tuệ bát nhã, nhất định không có cái gì phá phách dụ dỗ ta được. Còn nếu chúng ta dùng con mắt phàm tục, mê lầm, tất nhiên việc tu gặp khó khăn. Đó là chỗ rất thiết yếu. Vì vậy, người muốn vào cửa thiền phải đi bằng trí tuệ bát nhã, nhất định không nghi ngờ gì cả. Dù ai ngồi thiền có hào quang, muốn bay lên hư không cũng được, nhưng không có trí tuệ bát nhã thì vẫn bị kẹt như thường. Cho nên, dùng trí tuệ bát nhã vào việc tu thì tất cả đều bình thường an ổn. Trong bát nhã nói năm uẩn, sáu trần, cho tới 12 nhân duyên, tứ đế cũng không thật. Nghe như vậy, hiểu sao được? Thân này không thật là khỏi, còn chánh pháp của Phật cũng không thật nữa sao? Phật nói thế nghĩa là tất cả các pháp đều là phương tiện giả lập để chỉ dạy, hướng dẫn chúng ta tu tập nên cũng không thật. Như mê thì dùng từ giác để đánh thức. Nếu hết mê rồi giác cũng phải bỏ đi. Tất cả vì chúng sanh mê lầm nên Phật mới dùng pháp tứ đế, 12 nhân duyên, lục độ, vân vân để giáo hóa. Nếu tất cả chúng ta không còn mê lầm thì những pháp ấy đâu cần dùng nữa. Nhiều người đọc kinh Bát Nhã ngạc nhiên, nói ngũ uẩn không thì phải, còn pháp của Phật là chân lý, tại sao cũng nói không? Phật nói thế để chúng ta biết tất cả pháp Ngài lập nên nhằm diệt trừ sự si mê của chúng sanh. Tất cả đều là pháp đối đãi nên không thật. Như mê thì lấy giác đánh thức, tham thì lấy bố thí, nóng giận thì lấy từ bi, vân vân để trị. Thì bệnh lành thì pháp cũng phải bỏ, cứ tạm dùng để đối trị thôi, chớ không có pháp thật. Thấy tột như vậy mới không chấp ngã, chấp pháp.